Niềm vui có Chúa. Giảng lễ Chủ nhật thứ ba mùa vọng năm B. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, anh em hãy vui lên vì Chúa gần đến. Cho nên Thánh Phaolô mời gọi chúng ta vui và đồng thời nói rõ cái nội dung của niềm vui đó là niềm vui có Chúa. Còn trong đời sống, nhiều khi anh chị em và tôi đi tìm niềm vui ngoài Chúa, niềm vui tội lỗi. Và chính vì vậy, niềm vui của chúng ta nó vui lắm, nhưng mà nó không bền. Nhiều khi sau niềm vui là nỗi cô đơn, là sự chán chường, thất vọng và mệt mỏi. Chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi này trước mặt Chúa, xin Người tha thứ cho ta, để ta thực sự đón nhận Người trong thánh lễ này. Thưa anh chị em, thưa các bạn, chỉ còn có hơn nửa tháng nữa thôi, đúng hơn là 2 tuần nữa, chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Và lễ Giáng sinh năm 1999 này có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với người Công giáo. Bởi vì các bạn biết là vào đêm Giáng sinh 24 đó thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ chính thức khai mạc năm thánh 2000. Và cái nghi thức khai mạc năm thánh 2000 được thực hiện bằng một hành động có tính biểu tượng, tức là Đức Giáo Hoàng sẽ cầm một cái búa gõ vào cánh cửa, người ta gọi là cửa thánh, và mở cái cửa đó ra. Khi anh chị em và các bạn mà sang Roma đó, là mình sẽ thấy tại Roma có 4 đại giáo đường nổi tiếng. Có đền thờ Thánh Phêrô ta nghe nhiều lắm rồi. Ngay bên cạnh đó, nhà của Đức Giáo Hoàng. Rồi có đền thờ Thánh Gioan Laterano, tức là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Đức Giáo Hoàng chính là giám mục của Roma, nhưng bởi vì Ngài phải lo cái công việc của hội thánh toàn cầu, cho nên có một vị giám quản là một vị hồng y coi sóc với giáo phận Roma. Rồi có một đền thờ lớn nữa là đền thờ Đức Bà Cả, và một đền thờ ở ngoài thành phố Vatican, cho nên người ta gọi là đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. 4 đại giáo đường. Và khi anh chị em và các bạn đến những ngôi đại giáo đường đó, thì mình sẽ thấy là cái cửa chính của đền thờ vẫn mở như là cửa nhà thờ mình thôi, mở hàng ngày cho người ta vào cầu nguyện, vào thăm viếng. Nhưng mà phía bên hông đó, nếu mà ta đi từ bên ngoài vào, thì tôi nhớ là phía bên tay trái sẽ có một cánh cửa đóng kín, ở trên để một dòng chữ tiếng Latin Porta Santa, cửa thánh. Cái cửa đấy chỉ được mở vào trong năm thánh thôi. Và Đức Giáo Hoàng sẽ khai mạc bằng cách là Ngài cầm cái búa gõ lên cửa đó, Ngài mở cái cánh cửa đó ra, và Ngài là người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa vào phía bên trong. Cái hành động đó nó là một hành động mang tính biểu tượng. Mình cần phải nắm được ý nghĩa và nội dung, chứ còn mình chỉ ngưng ở cái chuyện gõ cửa không thì không ăn thua gì. Để biết cái nội dung và ý nghĩa thì các bạn nhớ lại tin mừng Thánh Gioan chương thứ 10. Chúa Giêsu nói làm sao? Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì được sự sống. Và những ai qua cái cửa này mà ra vào thì sẽ tìm được của nuôi thân. Cho nên Chúa Giêsu Kitô chính là cái cánh cửa của niềm vui và sự sống. Và năm thánh là năm của niềm vui, năm của sự sống. Cái cánh cửa thánh được mở ra có nghĩa là chính Chúa Giêsu Kitô đó, Ngài dẫn chúng ta vào trong ngôi nhà của Cha, Ngài dẫn chúng ta vào trong ngôi nhà của niềm vui và sự sống. Và Thánh Gioan hôm nay ở trong bài tin mừng anh chị em và các bạn mới nghe đó, Ngài đóng cái vai trò giới thiệu cho người ta biết Chúa Giêsu chính là cánh cửa của niềm vui và sự sống. Có một đấng ở giữa anh em mà anh em không biết. Đấng ấy đến sau tôi, nhưng đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng quỳ xuống mà cởi quai dép cho Ngài. Thánh Gioan giới thiệu. Và Ngài giới thiệu không phải là chỉ bằng cách là Ngài nói miệng không đâu, mà là Ngài làm chứng. Ngài lấy tất cả cuộc đời của mình để đóng ấn cho cái lời giới thiệu của mình. Cho nên là để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là cánh cửa của niềm vui và sự sống, Thánh Gioan sống nghèo lắm ở trong hoang địa. Để làm chứng cho Chúa Giêsu thì Thánh Gioan bỏ cả cuộc đời của mình đi rao giảng cho người ta ăn năn sám hối. Và cuối cùng thì cũng để làm chứng cho Chúa Giêsu, Ngài dám nói cái tiếng nói của chân lý đến nỗi mà bị Herodê chặt đầu. Cho nên là Ngài lấy cả cuộc đời của mình để mà đóng ấn cho lời giới thiệu của Ngài. Và đấy là điều mà anh chị em chúng ta phải quan tâm. Tôi nhấn mạnh điều này lý do là vì các bạn biết chỉ còn có 2-3 tuần nữa chúng ta bước sang một thế kỷ mới, và hơn nữa là một thiên niên kỷ mới, 1000 năm mới. Và Đức Giáo Hoàng khi Ngài sang Ấn Độ tháng 11 vừa rồi để công bố cái tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Á Châu, thế thì Ngài có nói lên cái ý tưởng rằng thiên niên kỷ thứ 3 phải là thiên niên kỷ truyền giáo của châu Á. Của châu Á. Mà nói đến châu Á đó thì trách nhiệm của một số giáo hội lớn lắm, đó là Philippines, đó là Đại Hàn và Việt Nam. Lý do là bởi vì đấy là những giáo hội có số người Công giáo khá đông, 8% ở Việt Nam, 8% ở Đại Hàn, 80% ở Philippines. Còn biết bao nhiêu quốc gia khác ở châu Á số người Công giáo là 0,5 hay là 1%. Cho nên chúng ta có trách nhiệm của Thánh Gioan đó là giới thiệu và làm chứng cho người dân châu Á về Chúa Giêsu là cánh cửa của niềm vui và sự sống. Thế các bạn có nghĩ rằng ngày hôm nay có những người trẻ như chúng ta mà dám làm chứng như Thánh Gioan không? Có đấy. Mới hôm thứ Sáu vừa rồi, có một linh mục người Anh, Ngài làm việc ở trong hội truyền giáo, cho nên Ngài có dịp đi nhiều nơi lắm, không những ở châu Âu mà cả Phi Châu và Á Châu. Rồi Ngài đến thăm Việt Nam, Ngài có lên thăm cái lớp tân tòng của chúng tôi để chia sẻ với các bạn học viên ở trong lớp. Thế tôi nhớ Ngài có kể chuyện ở bên Miến Điện bây giờ đấy, số người Công giáo rất là ít, nhưng mà có những bạn trẻ phải nói là tuyệt vời. Họ ở trong một cái nhóm gọi là những nhà truyền giáo trẻ tuổi, 17-18 tuổi đấy, chứ không lớn gì. Được huấn luyện trong vòng 7 tháng về phúc âm, về giáo lý này, về chăm sóc sức khỏe cho người dân, 7 tháng thôi. Và sau 7 tháng huấn luyện như vậy, họ đi từng 2 người 1. Chỗ nào mà khó khăn quá thì 3 người đi chung với nhau. Đúng như Chúa Giêsu nói trong phúc âm, khi mà đi rao giảng tin mừng, anh em hãy đi từng 2 người 1. Họ đi đâu? Đi tuốt vào trong rừng sâu á, vượt qua đồi qua núi vào trong đó, gặp những người dân thiểu số sống ở đấy, nghèo khổ, chẳng có học thức gì, chẳng có biết gì về chăm sóc sức khỏe. Họ đến đấy và họ xin phép đàng hoàng, những người dân ở đó có cho ở lại không? Người ta bằng lòng thì là 2 người trẻ đó ở lại. Làm gì? Không có nói gì đến đạo nghĩa hết ấy. Làm cái công việc này, dựng một mái trường nho nhỏ, dạy học cho các thiếu nhi ở đấy. Cùng với việc dạy học đó là chăm sóc sức khỏe cho các em thiếu nhi. Bởi vì trong những vùng đó người ta không có kiến thức gì về y khoa cả, cho nên tỷ lệ trẻ sơ sinh chết rất là cao. Thế thì giúp đỡ cho người ta cái đó. Thế sau một thời gian sống và làm việc như vậy đó, người dân ở trong đó là quý các bạn trẻ đó. Và hàng ngày cứ mỗi sáng cũng như là mỗi chiều, thế thì họ cầu nguyện ở trong cái mái nhà đơn sơ của mình. Thế rồi những người dân dần dần người ta đến người ta hỏi, mà thế tại sao các anh còn trẻ mà thấy các anh sống tốt vậy? Rồi các anh cứ sáng với chiều các anh làm cái gì vậy? Và dạ thưa chúng cháu cầu nguyện. Thế là có người hỏi mà thế cho tôi cầu nguyện chung được không? Mà được chứ. Thế là mời người ta đến cầu nguyện chung. Và sau một thời gian nữa thì có những người bắt đầu ngỏ ý xin học cái đạo này. Cái đạo tốt quá đấy, cái đạo tình thương, cái đạo cầu nguyện. Thế là bắt đầu dạy giáo lý cho người ta. Và nhiều khi đông quá cho nên là phải nhắn tin về nhà để gửi thêm giáo lý viên lên dạy giáo lý cho dân làng ở đây. Và vị linh mục đó kể rằng là phong trào mà gọi là những nhà truyền giáo trẻ tuổi đó đã bắt đầu mấy năm nay rồi. Và cho đến bây giờ đã có 4 người trẻ phải chấp nhận cái chết vì sống trong cái vùng rừng sâu nước độc như thế, bị bệnh sốt rét để trở tay không kịp. Vậy mà vẫn luôn luôn có những người trẻ khác xung phong đi tới. Thế anh chị em và các bạn nghe những cái kinh nghiệm rất là cụ thể gần mình thôi, Biến Điện. Và tôi dám chắc rằng ngay tại Việt Nam vẫn có Lạng Sơn, những vùng đồi núi xa xôi, vẫn có những người trẻ Việt Nam công giáo hăng hái như vậy. Và có biết bao nhiêu người trẻ khác họ không đi hẳn vào trong cái vùng rừng sâu đó, nhưng mà họ sống trong cuộc sống hàng ngày. Họ làm chứng cho Chúa bằng một đời sống rất là mộc mực. Cho nên là chúng ta có bổn phận nhé, có nhiệm vụ và có thể làm được chứ không phải là không làm. Có điều tôi tự hỏi, làm sao mình có thể giới thiệu về Chúa Giêsu là cánh cửa của niềm vui và sự sống khi mà chính mình không biết Ngài? Có đấng ở giữa anh em mà anh em không biết. Các bạn sẽ nói với tôi bảo trời ơi, tụi này biết rõ quá nhưng sao không biết. À đúng rồi, các bạn biết nên các bạn mới mang danh là người công giáo chứ. Nhưng mà có hai thứ biết. Có cái biết của tri thức và cái biết của cảm nghiệm. Chẳng hạn lũ lụt xảy ra ở miền Trung không phải một lần mà hai lần. Tất cả chúng ta đều biết qua báo chí, qua truyền hình, qua truyền thanh. Mình đều biết lũ lụt xảy ra ở miền Trung và những thiệt hại nguy hiểm như thế nào cho người dân. Nhưng có khi mình biết vậy thôi, đọc báo xong biết tin tức thời sự vậy thôi. Còn có một số anh chị em thì không chỉ ngưng lại ở đó mà cái biết đó nó đi xa hơn. Chẳng hạn 2-3 hôm nay tự nhiên trời trở lạnh, chiều nay rồi lại có mưa, tối trước khi đi ngủ mình cảm thấy nó lạnh lạnh dù ở trong một căn phòng đầy đủ, bỗng nhớ đến những nạn nhân lũ lụt miền Trung. Bây giờ họ không có nhà cửa mà ngoài đó lại còn rét hơn Sài Gòn nhiều, thế thì họ sống làm sao? Cái biết đó nó không ngưng ở trên bình diện tri thức, mà cái biết đó nó làm cho trái tim mình quặn thắt lại. Và là người có đức tin, nó làm cho mình thầm thì dâng lên một lời cầu nguyện: xin Chúa nâng đỡ anh chị em của con, xin Chúa gửi nhiều người hảo tâm đến giúp đỡ anh chị em của con. Và đồng thời bản thân mình chẳng hạn là trong nhà có những 10 bộ quần áo mặc gì hết, thì thôi xin nhường cho bà con mấy bộ. Đấy, cái biết đấy nó không còn là cái biết của tri thức nữa, mà nó trở thành cái biết của tình thương, cái biết của cảm nghiệm. Cái biết đấy mới là cái biết Chúa. Chứ còn chúng mình cũng biết Chúa vậy, học giáo lý nhiều, nghe giảng nhiều, nhưng mà trái tim mình không rung động, mình không chia sẻ cùng một tâm tư với Chúa Giêsu. Nó không phải là cái biết của cảm nghiệm, của tình thương. Cho nên nó không có khả năng để thúc đẩy cuộc đời của mình. Anh chị em và các bạn có thấy không? để tiến tới cái biết đấy. Dĩ nhiên là chúng mình cần phải học hỏi, bởi vì các cụ bảo là vô tri thì bất mộ, không biết thì không yêu. Thế nên phải học hỏi. Nhưng mà không phải chỉ học hỏi về mặt kiến thức, mà còn là tập để gặp gỡ đích thân Chúa Giêsu đó. Gặp gỡ bằng cách cầu nguyện với Ngài, bằng cách tâm sự với Ngài, bằng cách đặt câu hỏi với Ngài, bằng cách lấy lời của Ngài mà đối chiếu với cuộc đời của mình, để mỗi một ngày mình cảm thấy khuôn mặt của Giêsu trở nên gần gũi với mình hơn. Chỉ có một con đường đấy nó mới giúp cho chúng ta mỗi một ngày biết Chúa Giêsu nhiều hơn, biết thực sự. Thưa anh chị em và các bạn, tôi lặp lại cái tư tưởng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Thiên niên kỷ sắp tới phải là thiên niên kỷ truyền giáo của châu Á, đặc biệt là của Việt Nam. Ngài nói như vậy là chúng ta lãnh nhận một trách nhiệm rất lớn. Năm nào chúng mình cũng mừng lễ Chúa Giáng sinh hết. Đúng là Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời này. Nhưng mà bao lâu còn có những người chưa biết Chúa Giêsu thì mầu nhiệm nhập thể vẫn cần được nối dài. Chúa cần phải được sinh ra trong cuộc đời của người ta. Và nếu chúng ta muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác thì Chúa Giêsu cần được sinh lại, có nghĩa là đã sinh rồi nhưng mà cần được sinh lại ở trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Ta chia sẻ với nhau một vài cái cảm nghĩ đó để nhắc nhớ nhau trong hai tuần cuối của mùa vọng. Mình chuẩn bị tâm hồn, cuộc đời của mình để thực sự đón nhận Chúa Giêsu đến thật sâu trong lòng trí và cách sống hàng ngày của chúng ta.